This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Và tính xưng đại chuyện được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng mà thiệt là âm u, mưa, giông, gió đang đến trong cái khu vực thành lát phố quốc của chúng ta. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào về anh Hoàng Tính. Tiến Dũng nghe tiếng hành tính rất là nhỏ.
Giờ nghe lớn không? Chưa? Giờ nghe lớn chưa?
Nghe lớn rồi đó.
Chưa?
Người to, tướng tốt mà sao nói nhỏ quá vậy?
Ồ, vậy hả?
Sao anh khỏe không anh?
Dạ, khỏe bạn. Trời mưa lớn quá, mưa giông. Cho nên quý vị nào mà có đi ở đâu mà ở ngoài đường thì quý vị nhanh tấp vô đi. Đợi cũng khoảng cỡ độ 15-20 phút hay hoặc nửa tiếng gì đó. Khi mà cơn giông nó qua, những cái khu vực nào tối quá quý vị cũng cần phải cẩn thận nhiều dùm tính nha. Bạn thấy sao rồi? You ok?
Dạ vâng, mặc dù thời tiết rất là xấu, mưa gió bão bùng, có những nơi có tornado, tức là có gì cơn lốc hả đi qua, nhưng mà thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay rất là đẹp kính thưa vị, đẹp lắm luôn. Thì Dũng thấy rằng nó hơi lạ là như thế này. Thường thường đó thì cái thị trường chứng khoán này nó based trên những cái công ty, những cái gọi là người cách người dân tiêu xài, business nhỏ nhỏ, everything. Nhưng mà kỳ này thì nó lại ảnh hưởng bởi cái inflation, tức là cái lạm phát. Cái lạm phát chúng ta lên ngất ngưỡng cả 10%, cái inflation, cái lạm phát trên 10%. Cái mỗi tháng như vậy đó thì nó giảm được 1% hay là nhiêu đó, thì hiện tại bây giờ là khoảng 7%. Nhưng mà cái tháng 11 vừa rồi cái report mới nhất là khoảng 7.1%, tức là xuống thêm 0.mấy nữa đó. Mà thị trường chứng khoán đẹp quá chừng, bởi vì cho rằng inflation đã kiềm chế lại. Ví dụ giải thích như thiệu như thế này, cái inflation tức là lạm phát của quốc gia nào cũng vậy, hay chính xác là ở Hoa Kỳ đó thì 2% là cái basic, tức là 2% mỗi năm như vậy lạm phát được xảy ra trong cái phạm vi cho phép của liên bang, tức là về cái quỹ dự trữ liên bang, tức là 2%, tức là 2%. Mà trong cái đại dịch xảy ra rồi hàng hóa rồi cái người tiêu xài vân vân thì nó lên đến gần 10%. Bây giờ nó xuống 7%, thì chúng ta vẫn còn nằm 7% là rất là cao, nhưng mà thị trường chứng khoán lại lên, mình khó hiểu đúng không? Ví dụ thì thật sự là mất niềm tin rất nhiều với cái thị trường chứng khoán, không phải thị trường chứng khoán tốt mà kinh tế Hoa Kỳ tốt, nó ngược lại, có thể là kinh tế Hoa Kỳ thiệt là tốt, chưa chắc thị trường chứng khoán tốt. Thì khi chúng ta thấy kinh tế hiện tại bây giờ nó rất là tệ, giờ quý vị nào thấy là mình ok thì ok, nhưng đa số người Mỹ họ rất là thê thảm hiện tại bây giờ, nhưng thị trường chứng khoán rất là tốt. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán đã gọi là bùng phát màu xanh bởi vì inflation đã control được. Riêng về Dow Jones buổi sáng ngày hôm nay lên 227 điểm, hiện tại là 34.232 điểm. Nasdaq thì lên 225 điểm, 11.369 điểm. S&P 500 lên 53 điểm, 4.044 điểm. Một thùng dầu thô tiếp tục lên. Lý do vì các quốc gia mà có dầu thô đó, họ muốn kìm hãm dầu thô ra thị trường, tức là họ không muốn issue nhiều dầu thô quá để cho cái giá cả nó lại đi xuống, giống như Hoa Kỳ nói, chúng tôi sẽ cố gắng làm dầu thô xuống giá cái khoảng dưới 2 đồng. Thì bây giờ dầu thô bắt đầu lên, khi mà cái sự kìm hãm nó có tác dụng. Hiện tại một thùng dầu thô là lên 1 đồng 45 xu, 74 đồng 62 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 35 đồng 70 xu, 1.828 đồng chẳng cho một ao vàng. Với lãi suất hiện tại bây giờ, lãi suất cố định cho 15 năm là 5.91, 30 năm là 6.52. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán là 66.900.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Và cái inflation, sáng hôm nay thì Bộ Động cho biết rằng cái inflation đã kìm hãm được vào tháng 10 là 7.1%. Gọi vì cái máy computer nó run, cái printer. Dow thì nó down xuống vào tháng 10 là 7.7%. Tháng 10 là inflation là 7.7%. qua tháng 11 là 7.1%, trong khi cái những cái dự đoán của các nhà kinh tế gia là nó phải là 7.3%, nhưng mà nó chỉ còn có 7.7%, thì người ta nói là wow, tốt quá, nó xuống hơn dự cái gì dự đoán. Nhưng mà giải thích quý vị rồi, thật sự ra 2% mới là tốt, nhưng mà nó xuống thì cũng là cái khả quan, cái lạc quan là nó đã đi xuống, nó kìm hãm được, nhưng mà nó vẫn còn rất là cao. 2% hoặc là 2.1, 2.3, ok, mà 2% vẫn rất là cao quý vị. Bản tin kế tiếp thì Dũng cũng nhắc sơ quý vị thôi, là đầu năm 2022 thì iOS đã bắt những cái cơ sở thương mại, những cái cơ sở thương mại nho nhỏ gọi là small business phải report khi mà họ pay cho những cái người không cần biết là ai, người bạn, người hay là người nhân viên hay là gì đó, mà 600 đồng trở lên từ Venmo, PayPal hay là từ Zelle. Và trước đây thì cái này đến 20.000 lận, bây giờ là chỉ 600 trở lên thôi là phải report và họ phải khai cái tờ thuế là 1099. Cái vấn đề này thì tiêu dùng cũng dạ tạm thông cảm cho chính phủ, chứ không biết chính phủ hiện tại giờ cần tiền nhiều lắm, họ phải giác giác tất cả. Mà theo như sáng nay có những họp báo của những công ty truyền thông đó, cơ quan truyền thông thì nói rằng đây là cái sự truy cùng giết tận của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ hiện tại bây giờ, tức là họ muốn lấy thuế giác sạch sẽ luôn. Cái 600 đồng này đó, chúng ta gửi cái Venmo, PayPal, whatever mà gửi cho ai không cần biết, mà chúng ta phải có chứng từ rõ ràng là gửi cho cái vấn đề gì. Chứ hàng như chúng ta gửi 600 đồng này cho bạn bè, chúng tôi reimburse bởi chúng tôi xài cái tiền này, xài tiền kia, đi sinh hoạt, đi ăn tiệc tùng gì đó, thì 600 đồng. Nhưng mà cái 600 đồng này mà gửi trả tiền cho một cái service mà liên quan đến business của mình, ví dụ nói thẳng luôn đơn giản đi, thợ nail, ví dụ như vậy, hay là những cái người service trong cái nhà hàng của mình, mà chúng ta trả 600 đồng trở lên, bắt buộc chúng ta phải khai thuế. Mà 1099 là cái này đúng là tại vì tiền mặt là chỉ có 1099 thôi, còn không mà chúng ta khai cái W2 gì đó thì chúng ta phải qua cái CPA để họ làm. Ngày hôm qua thì anh chàng gọi là chủ của công ty FTX đã bị dẫn độ từ Bahamas về Hoa Kỳ, thưa vị, lý do vì anh chàng này đã bị nằm trong cái scam, gọi là một cái công ty bị sụp đổ mất 30 mấy tỷ. Anh Bankman-Fried, Sam này đã được dẫn về sau khi bị chính Hoa Kỳ đã gửi với Interpol đến nói chuyện với ông thủ tướng của Bahamas, tức là ông Philip Davis, là chúng tôi xin phép bắt cái anh chàng này dẫn anh về Hoa Kỳ, và hôm nay thì anh có cái sự hầu tòa rồi, bởi vì lý do vì anh đã tạo ra cái website đồng tiền ảo, trading đồng tiền ảo, cái platform đó, và đã tăng lên rất nhiều cổ đông, nhiều người bỏ tiền vào và đầu tư, invest vào. Và cuối cùng bây giờ thì anh bị bắt bởi vì nó bị phá sản, và đó nhiều người hiện tại bây giờ nằm trong cái tình trạng là nợ nần, quý thưa vị. Cái vấn đề như thế này, Binance là một trong những cái đối thủ của FTX. Binance đầu tiên ra đời trước và sau đó FTX ra sao? Và sau khi như vậy thì cái sự mà sụp đổ của FTX thì anh chàng Sam này có gọi cho anh chàng CZ, tức là Chen Zhao, chủ của công ty Binance. Nói là bây giờ chỉ vậy thế này, nó đã tệ như vậy rồi, anh hãy giúp tôi, cứu tôi hay không? Tức là pump tiền vô để tôi giữ lại cái cổ phiếu, giữ lại cái giá trị của cái đồng tiền ảo của công ty tôi hay không? Thì thật sự đi giải thích về trước đây, không ai mà dại khờ gì bỏ cái tiền thiệt ra để mà đi mua cái đồng tiền ảo đang sụp đổ hết. Và anh chàng nói, theo tôi nghĩ anh thì tốt nhất là anh nên trade up vô để chuẩn bị hậu tòa. Anh predict exactly right. Binance, CEO của Binance sẽ là CZ. Anh nói yes. Và đúng như vậy, anh này hiện tại bây giờ đang bận đồ vest ra để hậu tòa, để trả lời cho mình trước chính phủ Hoa Kỳ là tại sao chuyện này xảy ra như vậy. Không. Nhưng mà anh predict cho người ta thì đúng lắm, nhưng predict cho anh không biết như thế nào, tức là anh đoán cho công ty FTX, yes, right. Nhưng mà trong khi đó, Binance sẽ như thế nào? Chưa biết, trong giờ đây thì Binance đã bị điều tra bởi vì rửa tiền. Và chưa kể ngày hôm qua, anh chàng Sam vừa bị bắt xong, người ta rút tiền gọi là chưa bao giờ trong lịch sử, mà trong vòng 24 tiếng mà người ta rút tiền trong Binance, công ty Binance ra đến 902 triệu. Wow, anh chàng này xanh mặt luôn, rút quá chừng luôn. Wow, rút hết mà hiện tại giờ cũng không có theo dõi những cái công ty này, nhưng mà thấy rằng những cái bản tin này sáng nay thấy là wow, không biết là họ sẽ ngừng rút chưa hay là tiếp tục rút, thì Binance trong tương lai cũng sẽ chung số phận giống như là FTX, cái tư vi. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Twitter. Trong tương lai chúng ta có thể trả, không xin lỗi, không trong tương lai mà đã trả rồi nha. Tại đúng là cái này là tháng 11, đầu tháng 11 chúng ta phải trả rồi. Nhưng bây giờ thì nó bị delay chút xíu. Ngày hôm qua anh chàng Elon Musk cho biết rằng chúng ta sẽ trả 8 đồng nếu sử dụng qua cái web user Twitter và sử dụng qua cái iOS user tức là Apple là 11 đồng. Thì nhớ nha, 8 đồng cho web sử dụng computer hay là gì đó, hay là cái laptop hay là desktop hay là cái gì đó thì trả 8 đồng cho mỗi tháng. Và nếu mà dùng qua cái hệ điều hành của Apple là iOS thì chúng ta trả 11 đồng cho mỗi tháng. Bản tin vui cho công ty, hai công ty khổng lồ là Airbus và Boeing. Air India tức là về hãng hàng không của Ấn Độ đã đặt mua 500 chiếc máy bay của hãng Boeing và Airbus. Airbus thì không có nhiều mà Boeing rất là nhiều nha, họ đặt ở Boeing rất là nhiều và cái tổng giá trị lên mười mấy tỷ. Bản tin mừng cho công ty Boeing ở Mỹ và cũng là Airbus. Trong khi đó bản tin mừng kế tiếp cho hãng Boeing, chắc trong tương lai cổ phiếu Boeing cũng sẽ lên một chút xíu nha, bởi vì hãng United Airlines đã đặt 100 chiếc Dreamliner 787 của Boeing và tổng giá trị có thể lên từ 9 đến 11 tỷ. Wow, và sẽ delivery vào năm 2024-32, sẽ delivery hết 100 chiếc này. Và nếu có thể họ sẽ đặt thêm 100 chiếc nữa, tức là 100 more, 100 more là 200 chiếc. Chúng ta biết Dreamliner là dạng máy bay gần đây rất là phổ biến mà nhiều người rất là thích. Và chúng ta đi chuyến máy bay này mấy lần rồi, êm mà chạy gọi là hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu mà nói về cái đáp lên hạ xuống trong cái đường dài như vậy thì nếu mà so với lại chiếc Airbus 380 đó thì Tiến Dũng thú thật là thích đi cái Airbus 380 hơn. Nhưng mà cái 787 này nếu mà đi trong nước đó, đi dù như Tây qua Cali mà đi được chiếc này thì nó rất là êm, rất là thích. Đi từ Việt Nam hơi xa thì nó cũng ok. Nếu mà đi giữa, so sánh giữa 787, 747 và Airbus 380 đó thì xếp hàng là Airbus 380 đứng đầu, Boeing 747 đứng thứ nhì và cái Dreamliner 787 đứng thứ ba. Nhưng mà cái thứ giữa thì đã bị gọi là bị tuyệt chủng rồi, chiếc 747, Boeing 747 tuyệt chủng rồi, nhưng mà 787 đã thay thế vào. Nó bay rất là êm, ok. Nhưng mà đối với Tiến Dũng thì yêu thích cái Airbus 380 hơn, thưa quý vị. Vâng, và đêm tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cho nên quý vị cần phải lưu ý trong cái vấn đề mà sắp sửa đây IRS cũng sẽ kiểm tra chúng ta với cái số tiền là 600 đồng nha, thưa quý vị, quý vị cần lưu ý. Và cái chương trình 600 đồng đó bạn nghĩ là lúc nào họ sẽ bắt đầu IRS?
Đã bắt đầu đầu năm nay rồi, nhưng mà năm nay là khai thuế rồi đó Hoàng Tính. Nghĩa là họ nhắc lại là quý vị nào mà có cái transaction như vậy đó thì sẽ khai thuế, tại vì nhà băng họ sẽ bị tức là cái Venmo đó. Ví dụ như là Hành Tính send Tiến Dũng 600 đồng từ cái Zelle thì Tiến Dũng là người phải khai thuế cái đó, tại vì 600 đồng này tự động không cần biết họ khai thuế cái đó. Nếu mà cái đồng tiền này mà thật sự Tiến Dũng nhận từ cái việc làm công gì đó không cần biết. Còn nếu mà Tiến Dũng nhận bởi vì Hành Tính dẫn đi ăn rồi Tiến Dũng quên đem tiền theo, Hành Tính trả tiền thì Tiến Dũng có cái receipt đó, tôi trả tiền cái đó 600 đồng đi ăn. Còn chẳng lâu lâu gửi lần thì không sao, nhưng mà gửi nhiều lần như vậy thì họ biết rằng đây là cái business rõ ràng, thì chính xác hơn là iOS. Và nó thấy cái tiền này anh nhận một thời gian dài như vậy thì cái tiền này là tiền gì, và anh không tính như tôi đi làm thì anh phải khai thuế cái 1099. Đó là cái cách mà chính phủ sẽ lấy thuế từ những cái record của Venmo, của PayPal, của Zelle hay là gì đó, chúng ta gửi qua cái dạng mà và cái app của quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thì là vui vẻ, phúc về gia đình và người thân. Kính chào.
Dạ vâng. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, kinh tế thị trường, để quý vị của chúng ta có thể biết thêm về những cái thông tin của kinh tế thị trường nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kinh tế thị trường lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.